Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 6 năm 2014. Hà Nội tiếp tục vạch trần sự hung bạo của tàu Trung Quốc với hình ảnh cụ thể. Bắc Kinh vẫn tố ngược nhưng không đưa ra bằng chứng. Quan chức cao cấp Trung Quốc lần đầu tiên tới thăm Đài Loan. Máy bay hàng không dân sự Pakistan bị nhắm bắn khi hạ cánh. Cố vấn Mỹ tới Baghdad trong lúc NATO thảo luận về tình hình Iraq. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vụ giàn khoan Hải Dương 981, Quốc hội Việt Nam lên án Trung Quốc nhưng không ra nghị quyết. Cúp bóng đá thế giới 2014, thất bại sớm của các cường quốc bóng đá châu Âu. RFI đặt câu hỏi với ông Trần Duy Long, cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá của Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây, số lượng tàu Trung Quốc đông đảo tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông đã bị Việt Nam tố cáo là có đấu pháp ngày càng hung bạo nhắm vào đội tàu của Việt Nam. Trước các bằng chứng cụ thể bằng hình ảnh do phía Việt Nam công bố, mới đây là vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tố ngược lại là phía Việt Nam mới là bên gây hấn. Nhưng Trung Quốc không đưa ra được hình ảnh nào để chứng minh cho lập luận của mình.
Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam được báo chí trong nước trích dẫn, trong ngày hôm qua 24 tháng 6, số tàu của Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 vẫn ở mức trên 100 chiếc, trong đó đặc biệt có 6 tàu quân sự. Số tàu Việt Nam có mặt tại chỗ tuy nhiên không được nhắc tới. Điểm đáng nói theo nguồn tin trên là các tàu Trung Quốc trong những ngày gần đây đã có biểu hiện rất hung hăng, manh động và có ý đồ vây ép để đâm va, phun nước khi các tàu Việt Nam tiến vào khu vực giàn khoan. Song song với việc tố cáo các hành vi hung bạo của tàu Trung Quốc, phía Việt Nam cũng tiếp tục phương án công bố hình ảnh ghi nhận tại chỗ để chứng minh cho lời tố cáo của mình. Hôm 23 tháng 6, Đài truyền hình Nhà nước Việt Nam VTV đã cho phát sóng và công bố trên trang YouTube của mình một đoạn video cho thấy cảnh một chiếc tàu Trung Quốc to lớn đâm dữ dội vào một chiếc tàu Việt Nam nhỏ hơn nhiều. Phản ứng sau những lời tố cáo đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định ngược lại rằng chính tàu Việt Nam đã đâm vào tàu Trung Quốc khi tìm cách phá vòng vây của Trung Quốc nhằm bảo vệ giàn khoan. Như thông lệ, những cáo buộc của Trung Quốc không có bằng chứng cụ thể, trái với rất nhiều hình ảnh được Việt Nam đưa ra.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhưng trong vấn đề quan hệ với Đài Loan, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trong 65 năm qua, hôm nay ông Trương Chí Quân đã bắt đầu chuyến đi thăm Đài Loan 4 ngày. Đài Loan là đảo quốc mà Bắc Kinh vẫn coi là phần lãnh thổ của mình. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Hoa lục địa và Đài Loan đã được cải thiện nhiều kể từ năm 2008. Tuy nhiên, một bộ phận dân chúng của hòn đảo vẫn chống lại sự xích lại gần nhau này vì lo ngại mất độc lập. Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Heike Schmidt tường trình.
Zhang Zhejun passera 4 jours à Taiwan.
Ông Trương Chí Quân sẽ lưu lại 4 ngày tại Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để chữ ý, tránh cho chuyến đi không mang tầm ngoại giao quá lớn, ông Trương Chí Quân, lãnh đạo văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan, một chức vụ tương đương hàm bộ trưởng, đã cẩn thận không đến thẳng thủ đô Đài Bắc, mà chỉ qua các thành phố Cao Hùng, Đài Trung và Chương Hoa, với mục đích mở tại đó các văn phòng liên lạc quan hệ hai bên. Không hẳn chiến thuật này đã là tốt, phe chủ trương giữ Đài Loan độc lập hứa kêu gọi biểu tình trong những ngày vị quan chức chính phủ Trung Quốc lưu lại trên hòn đảo. Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan đã được thúc đẩy mạnh mẽ từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên nắm quyền năm 2008. Trong vòng 6 năm qua, nhiều hiệp định kinh tế đã được ký kết và các chuyến bay trực tiếp từ hai phía cũng đã được thiết lập. Tại Đài Loan hồi tháng 3, một phong trào sinh viên rộng lớn đã tấn công Nghị viện Đài Loan để phản đối hiệp định thương mại giữa hai nước. tại Trung Quốc, người ta tỏ ra ngạc nhiên về thái độ phản đối Trung Đài xích lại gần nhau. Tân Hoa Xã sáng nay chạy tựa một bài viết Trương Chí Quân sẽ đến Đài Loan để lắng nghe. Còn nhật báo Anh ngữ của Hồng Kông South China Morning Post thì dẫn lời một nhà nghiên cứu nhận định Bắc Kinh muốn hiểu tại sao việc trao đổi thương mại Đài Trung lại gặp phải sự phản đối như vậy, trong khi những trao đổi đó là có lợi cho nhân dân Đài Loan.
Heike Schmidt, PKR.
Còn trong lĩnh vực xã hội, hôm qua, đài truyền hình Trung Quốc đã cho phát các hình ảnh về vụ tấn công tự sát xảy ra hồi cuối tháng 10 năm ngoái trên quảng trường Thiên An Môn. Vụ tấn công này đã được chính quyền Bắc Kinh quy trách nhiệm cho những phần tử khủng bố cực đoan tại Tân Cương.
Các hình ảnh phát đi trên truyền hình cho thấy một chiếc xe du lịch địa hình màu trắng chồm lên vỉa hè, đâm thẳng vào khách bộ hành, hất tung một số người lên trên không trước khi dừng lại và nổ tung. Người ta cũng thấy có nhiều nạn nhân nằm bất động trên mặt đất trong lúc hàng chục người khác hoảng loạn bỏ chạy. Ở đầu xe, người ta còn có thể nhìn thấy rõ một lá cờ đen. Đài truyền hình Trung Quốc nói rõ là lá cờ mang dấu hiệu tôn giáo cực đoan đã được tìm thấy sau vụ tấn công khiến 5 người thiệt mạng, trong đó gồm 2 du khách và 3 người trên xe thuộc cùng một gia đình. Tuần trước, Tân Hoa Xã, Tòa án Bắc Kinh đã tuyên án 3 án tử hình, 1 án chung thân và 4 bản án khác từ 5 đến 20 năm tù cho những người can dự vào vụ tấn công khủng bố này. Những hình ảnh của vụ tấn công phát đi hôm qua nằm trong một cuốn phim tài liệu do nhiều cơ quan của nhà nước, trong đó có Bộ Công an phối hợp thực hiện. Bắc Kinh đang đau đầu với các vụ tấn công bạo lực khủng bố của nhiều tổ chức chống chính quyền trong tỉnh Tân Cương.
Cũng trong lĩnh vực xã hội, nạn tham ô tại Trung Quốc ngày càng bị phơi bày ra ánh sáng. Bản báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Trung Quốc công bố hôm nay đã nêu lên nhiều vụ lạm dụng công quỹ. Động trời nhất có lẽ là việc một số chính quyền địa phương và tập đoàn tư nhân đã sử dụng tiền của nhà nước để mua vườn nho ở Pháp hay đi đánh bạc ở Hoa Kỳ.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong lúc mà chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc của ông Tập Cận Bình vẫn được quảng cáo rầm rộ, chỉ bản báo cáo của tình hình 2013 của định chế kiểm toán tối cao Trung Quốc đã nêu chi tiết những lạm dụng bị phát hiện. Cơ quan kiểm toán Trung Quốc đã nêu bật 314 trường hợp bị tình nghi là đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp và kỷ luật, một cách nói bóng gió để chỉ các hành vi tham nhũng. Các vụ này dính líu đến 1.100 người. Trong số các trường hợp được nêu bật, có 2 tập đoàn ở thành phố cảng Đại Liên được chính quyền địa phương giao cho 268 triệu yuan, tức khoảng 32 triệu euro, để mua công nghệ nước ngoài. Kết quả là họ đã mua 14 vườn nho tại Pháp. Một trong 2 tập đoàn là Hải Xương, tập đoàn tư nhân hoạt động trong nhiều ngành, từ chuyên chở hàng hải đến địa ốc, dầu hỏa, du lịch v.v. Theo AFP, tập đoàn này hiện là một trong những chủ vườn nho Trung Quốc quan trọng ở vùng Bordeaux, Pháp. Bên cạnh vụ lấy tiền mua công nghệ để mua vườn nho nói trên, thì cơ quan Trung Quốc còn nêu bật trường hợp các quan chức lấy lý do đi công vụ để đi du ngoạn, như trường hợp các viên chức ngành địa chất trong một chuyến đi công tác, gọi là để nghiên cứu về khí đá phiến ở Canada. Nhưng nơi đến thực sự lại là thành phố Mỹ Las Vegas, nổi tiếng với các sòng bài sang trọng. Những trường hợp công tác tương tự sử dụng đến công quỹ không thiếu. Bản báo cáo còn nêu trường hợp viên chức cao cấp trên danh nghĩa đi thăm một căn cứ Trung Quốc ở Nam Cực, nhưng điểm đến thực thụ lại là Pháp và Chile.
Theo chính quyền Tokyo vào hôm nay, Nhật Bản sắp tiến hành một vòng đàm phán mới với Bình Nhưỡng. Nhiều nguồn tin tại chỗ cho biết hai bên sẽ gặp nhau ở Trung Quốc ngay vào tuần lễ tới đây.
Phát ngôn viên chính phủ Nhật, ông Yoshihide Suga cho biết là chính phủ Nhật Bản và Bắc Triều Tiên đang trong giai đoạn cuối cuộc thảo luận chuẩn bị cho vòng đàm phán tới. Hai bên bàn về thời gian và địa điểm gặp gỡ. Giải thích của người phát ngôn chính phủ Nhật được đưa ra trong lúc mà truyền thông Nhật tiết lộ là đại diện Nhật và Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhau trong 2 ngày kể từ thứ Ba tới đây ở Trung Quốc, và Bình Nhưỡng sẽ cho biết về tình hình điều tra về số phận người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Hãng thông tấn Kyodo đồ chỉ cho là trong cuộc họp này, Bình Nhưỡng sẽ cho biết chi tiết về ủy ban đặc biệt được thành lập để tiến hành cuộc điều tra đã hứa và cho biết về thành phần trong ủy ban. Theo AFP, cuộc họp hai bên như thế diễn ra không đầy một tháng sau thông báo của Nhật Bản là sẽ giảm trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên nếu cuộc điều tra được tiến hành nghiêm chỉnh một cách đáng tin cậy. Hãng tin Pháp còn cho biết là Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki và người đàm phán trực tiếp ông Junichi Ihara, Vụ trưởng Vụ Châu Á Châu Đại Dương, đã họp với Thủ tướng Abe vào hôm nay trên hồ sơ này. Cuộc thương lượng hai bên vào tháng 5 được xem như một thành quả lớn trong quan hệ khó khăn giữa hai bên và một bước tiến của Bình Nhưỡng với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều người nhìn thấy là Thủ tướng Abe đang đánh cuộc. Một số nhà phân tích còn cho là Bắc Triều Tiên bị quốc tế trừng phạt nặng nề trên hồ sơ hạt nhân đang tìm cách nhúi Nhật Bản vào một quan hệ đầm thắm hơn, tách ra khỏi Mỹ và Hàn Quốc.
Chuyển xuống vùng Nam Á, vào tối hôm qua, một chiếc máy bay của hãng hàng không Pakistan International Airlines khi đang đáp xuống phi trường quốc tế Peshawar ở miền Tây Bắc Pakistan thì bị trúng đạn. Peshawar là nơi quân đội chính phủ đang mở chiến dịch tấn công vào quân Taliban. Phi cơ đã hạ cánh an toàn, nhưng một nữ hành khách thiệt mạng và hai nhân viên phi hành đoàn bị thương. Thông tín viên RFI Joel Proner tại Pakistan cho biết chi tiết sự cố.
L'avion en provenance d'Arabie Saoudite volait à basse altitude et s'apprêtait à atterrir à Peshawar lorsqu'il a été pris pour cible par des coups de feu.
Chiếc máy bay chở 170 hành khách đến từ Ả Rập Xê Út, bay ở độ thấp, đã bị nhắm bắn lúc chuẩn bị đáp xuống phi trường Peshawar. Máy bay bị trúng khoảng 4-5 viên đạn bắn đi từ phía ngoài phi trường. Hành khách hốt hoảng, nhưng chiếc máy bay đã đáp xuống được một cách yên ổn. Sự cố tuy nhiên đã làm cho một người bị thiệt mạng, bị trúng đạn ở đầu, một nữ hành khách đi cùng với đứa con gái 9 tuổi đã chết khi được đưa vào bệnh viện. Hai nhân viên phi hành đoàn bị thương, trong đó có một nam tiếp viên ở trong tình trạng khá nặng. Các chuyến bay ở phi trường quốc tế này bị đình chỉ vào hôm nay, trong khi cảnh sát đang bủa lưới truy lùng thủ phạm. Chưa ai lên tiếng công khai thừa nhận vụ tấn công này, nhưng tuần qua phe Taliban đã cảnh báo các hãng hàng không nước ngoài là phải ngưng hoạt động ở Pakistan nếu không muốn gánh lấy hậu quả. Vụ bắn máy bay dân sự trên cũng diễn ra trong lúc quân đội Pakistan tiến hành một chiến dịch rộng lớn ở vùng bộ tộc Waziristan, sát biên giới với Afghanistan. Chiến dịch rầm rộ mở ra từ 10 ngày nay nhằm mục tiêu ngăn chặn các cuộc tấn công như ở thành phố Karachi. Phi trường thủ phủ kinh tế của Pakistan cũng đã bị tấn công vào đầu tháng 6, làm cho 17 người thiệt mạng. Với vụ tấn công thứ hai này, chính quyền Pakistan đang đứng trước một thách thức an ninh to lớn trong việc bảo vệ các phi trường quốc tế của mình, nếu không muốn các hãng hàng không quốc tế tẩy chay và lâm vào thế cô lập hơn nữa với thế giới bên ngoài.
Joel Broner, Islamabad, RFI.
Liên quan đến tình hình Iraq, Ngoại trưởng Mỹ vào hôm nay tham dự cuộc họp của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Bruxelles để thảo luận về tình hình căng thẳng ở Iraq. Phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết, chuẩn đô đốc Hoa Kỳ John Kirby và khoảng 40 lính đặc nhiệm cũng đã tới Iraq để bảo đảm an ninh cho sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad. Đồng thời, hơn 90 cố vấn Mỹ cũng đã hiện diện tại đây, tham gia vào việc thành lập một trung tâm tác chiến hỗn hợp. Tình hình trên thực địa rất căng thẳng. Từ Erbil, thông tín viên RFI tường trình.
Les combats sont féroces autour de la principale raffinerie du pays, celle de Béji, près de Kirkuk, dans le nord.
Chiến sự đã diễn ra rất ác liệt xung quanh nhà máy lọc dầu của Iraq tại Béji, gần Kirkuk, ở phía bắc. Quân nổi dậy tuyên bố đã chiếm được nhà máy này, nhưng hiện chưa rõ thực hư ra sao. Nhưng từ nhiều ngày qua, quân đội chính phủ Iraq có mặt tại đây đã phải hứng chịu nhiều đợt tấn công quyết liệt của lực lượng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông và các đồng minh của phe này. Không quân Iraq đã được huy động tới tiếp sức tại Béji. Hôm qua, thì máy bay Iraq oanh tạc khu vực này và đã có nhiều nạn nhân. Các vụ oanh kích của không quân còn nhằm làm chậm nhịp độ tiến quân của lực lượng nổi dậy. Hai cây cầu bắc qua sông ở Fat đã bị không quân tấn công. Khoảng 10 người đã thiệt mạng trong các vụ không kích này. Cuối cùng thì quân đội Iraq với sự hỗ trợ của các bộ tộc dường như đã kiểm soát được một nhà máy điện ở Haditha. Tóm lại, quân đội Iraq dường như lấy lại được thế chủ động. Để hỗ trợ quân đội phối hợp phản công, Hoa Kỳ đang chuẩn bị thành lập một trung tâm tác chiến hỗn hợp, 150 cố vấn, trong tổng số 300 nhân viên mà Washington đã hứa, dường như đã có mặt tại Baghdad để đánh giá tình hình và sẽ đưa ra một bản báo cáo trong 2 hoặc 3 tuần tới. Từ nay đến lúc đó, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki sẽ phải thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, dự kiến vào ngày 1 tháng 7. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến công du Iraq ngày hôm qua đã nhắc lại rằng đó là điều kiện tiên quyết để Hoa Kỳ can thiệp vào Iraq.
Ablajounaidi, Erbil, RFI.
Tại Cúp bóng đá thế giới ở Brazil, trên sân vận động huyền thoại Maracanã ở Rio de Janeiro tối nay, đội tuyển Pháp sẽ phải đối mặt với đội tuyển Ecuador trong trận cuối cùng của bảng E. Pháp đã gần như chắc suất đứng đầu bảng. Ecuador chưa hẳn đã là một đối thủ khó của đội Pháp lúc này, nhưng cái khó của huấn luyện viên Didier Deschamps là phải tính toán sao cho vừa bảo toàn được lực lượng cho trận tới, đồng thời vẫn duy trì được tinh thần chiến thắng để đội Pháp có thể đi xa hơn ở Cúp Thế giới lần này. Theo đặc phái viên RFI tại Rio de Janeiro, ghi được 8 bàn thắng chứ để thủ lưới 2 bàn sau 2 chiến thắng trước đội Honduras và Thụy Sĩ. Tuyển Pháp hiện có hiệu số bàn thắng khá lớn. Pháp không có gì phải lo ngại, ngay cả trong trường hợp bị Ecuador thủ hòa thì đội Pháp vẫn giữ được vị trí đầu bảng E để lọt vào vòng trong.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: giàn khoan Hải Dương 981, Quốc hội Việt Nam lên án Trung Quốc nhưng không ra nghị quyết. Kết thúc kỳ họp thứ 7 vào hôm qua, Quốc hội Việt Nam qua phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã công khai lên án việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Đông của Việt Nam. Tuy nhiên, Quốc hội đã không ra hẳn một nghị quyết hay một tuyên bố riêng biệt về Biển Đông, cho dù đã có nhiều lời kêu gọi được đưa ra trong thời gian gần đây. Trong bài phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã tố cáo, xin trích, ý đồ lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc khi nước này cho hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đối với ông Nguyễn Sinh Hùng thì độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông bị đe dọa nghiêm trọng. Theo Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, hành động của Trung Quốc không những vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam mà còn xâm phạm luật pháp quốc tế, vi phạm các thỏa thuận mà Bắc Kinh đã ký kết với ASEAN và Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã nhắc lại rằng định chế lập pháp của Việt Nam từng đưa ra thông cáo tuyên bố lập trường của Việt Nam, trong đó phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Về nội dung, phát biểu của người đứng đầu Quốc hội Việt Nam rất cứng rắn, tương tự với nhiều tuyên bố trong thời gian gần đây của chính quyền. Tuy nhiên, về mặt hình thức, lời lên án Trung Quốc lại được lồng vào bên trong một bài phát biểu bế mạc, bên cạnh những nội dung khác, thay vì được nêu bật nếu xuất hiện trong một nghị quyết riêng biệt hay ở một mức thấp hơn là trong một bản tuyên bố. Theo báo chí Việt Nam, khi bị chất vấn về việc tại sao không ra nghị quyết về vấn đề Biển Đông vào lúc mà theo báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Quốc xin trích đang có các hành động ngày càng bạo ngược và phi nhân tính ngoài Biển Đông. Phát ngôn viên của Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc đã không giải thích trực tiếp, mà chỉ khẳng định rằng thông cáo số 2 của Quốc hội về Biển Đông chính là bản tuyên bố của Quốc hội về vấn đề này. Thông cáo đó đã được công bố từ hôm 21 tháng 5 với các nội dung vừa được Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhắc lại hôm qua trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội. Cũng theo báo chí trong nước, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam, còn nói thêm rằng, theo Quốc hội Việt Nam, so với một bản nghị quyết, xin trích, tuyên bố vẫn là vấn đề quan trọng hơn. Những giải thích kể trên đã được nêu ra trong lúc như ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hồ Chí Minh, từng nêu bật hôm 19 tháng 6 vừa qua. Đó là, xin trích, nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì cả về Biển Đông, thì tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang. Còn phía dư luận thế giới chắc sẽ bình luận rằng một hành vi xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng chính thức gì, thì việc gì mà nghị sĩ và nhân dân các nước khác phải lên tiếng. Hết lời giận. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Trọng Thành, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Quán ăn 2.000 đồng, lòng nhân ái vẫn như mạch nước ngầm. Tạp chí này do Thụy My thực hiện. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe chúng tôi đặt câu hỏi với ông Trần Huy Long, cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá Việt Nam về việc nguyên nhân thất bại sớm sủa của các cường quốc bóng đá châu Âu ở cúp bóng đá thế giới.
Tại cúp bóng đá thế giới, trong những ngày qua, người hâm mộ được chứng kiến ba nhà cựu vô địch thế giới đến từ châu Âu, nơi vẫn được coi là trung tâm của bóng đá thế giới, đã phải lần lượt rời Brazil về nước trước khi vòng đấu bảng kết thúc. Đầu tiên là đương kim vô địch Tây Ban Nha đến Anh, rồi hôm qua đến lượt đội tuyển Ý cũng bị loại tức tưởi trước đội bóng Nam Mỹ Uruguay. Trong khi đó, số phận của Bồ Đào Nha cũng đang rất mong manh ở bảng G. Điều gì đã khiến cho các ông lớn trong làng bóng đá châu Âu bị thất bại ở đấu trường thế giới một cách nhanh chóng đến như vậy? RFI đặt câu hỏi với ông Trần Duy Long, cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá tại Việt Nam. Xin thân chào ông Trần Duy Long. Thưa ông, vòng đấu bảng Cúp Thế giới 2014 chưa kết thúc, nhưng chúng ta đã chứng kiến được 4 đội đại diện của châu Âu phải về nước sớm, trong đó đặc biệt có 3 nhà cựu vô địch thế giới là Tây Ban Nha, Anh rồi Ý. Ông có thể lý giải thế nào cho thất bại quá sớm của các cường quốc bóng đá đến từ châu Âu ở giải Cúp Thế giới lần này không ạ?
Đối với lại các nước ở châu Âu, mấy đội lớn bị loại ngay như là Ý, như là Anh chẳng hạn, hoặc là Tây Ban Nha, thì tôi nghĩ cái đầu tiên là cái hệ thống thi đấu của các quốc gia đó nó quá nặng đi anh ạ. Tất cả những cái sức lực, những tinh hoa của các cầu thủ đó đều bị vắt kiệt cả vào cái mùa giải. Do đó là đến khi mà các cầu thủ mà tập hợp lại kết thúc mùa, cái thời gian để hồi phục sức khỏe nó không có kịp, không có đủ để cho anh em cầu thủ chuẩn bị cho một cái vòng chung kết World Cup. Anh cũng biết là cái mật độ thi đấu của World Cup nó rất khó khăn, nó rất là khắc nghiệt. Thì tôi thấy rằng là thành là vào đến World Cup, các cái cầu thủ của các cái cường quốc mà bóng đá của Tây Âu đen nó rất là khó khăn. Rồi chưa kể là cái khí hậu đối với lại ở Brazil, là khí hậu đối với các cầu thủ của châu Âu, theo tôi là nó cũng không được thuận lợi, rất là khó khăn.
Yếu tố sân nhà có tác động gì không?
Tôi nghĩ là cái đó cũng có, nhưng mà nó không đáng kể anh ạ. Bởi lẽ đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì các cầu thủ người ta cũng đã dày dạn lắm rồi, chứ không phải là các cầu thủ năng khiếu đó ở sân nhà sân đối phương. Mà tôi cho rằng là cái quan trọng sân nhà sân đối phương ở đây là vấn đề khí hậu là quan trọng. Cái độ ẩm cao ví dụ như thế, rồi múi giờ sinh học nó cũng có ảnh hưởng đến. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng là do cái lịch thi đấu của các quốc gia đó nó quá nặng đi, nó đã vắt kiệt sức tất cả các cầu thủ hàng đầu của các quốc gia đó.
Vâng, đúng đấy là những cái khó khăn của đội bóng châu Âu. Nhưng cũng phải thừa nhận là có sự tiến bộ của các đội bóng vẫn được coi là các đội bóng nhỏ. chúng ta đã thấy các đội bóng nhỏ ở Mỹ Latin chơi ngang ngửa với các đội bóng lớn như trường hợp của Costa Rica chẳng hạn. Ông có nhìn thấy cái sự tiến bộ của các đội bóng?
Vâng, chẳng hạn như là Chile, Colombia và Anh hoặc là Costa Rica. Vì chúng ta đang mải mê xem các ông lớn của làng bóng đá, thành ra chúng ta quên mất cái tiến bộ của người ta thôi. Thứ hai nữa là những thế hệ cầu thủ nó đã thay đổi, và cả đến một cái thời điểm mà bóng đá hiện đại giờ đây á, thì cái khoảng cách nó ngắn lắm anh ạ. Khoảng cách ngày xưa cách đây vài thập kỷ ấy, thì nó còn có cái khoảng cách, nhưng đến bây giờ thì gọi là công nghệ đào tạo thì các cái thế hệ cầu thủ sau này người ta tiếp cận lại một cách toàn diện, kể về vấn đề kỹ thuật, vấn đề thể lực, vấn đề tâm lý, vân vân. Tức là trong cái công nghệ đào tạo cầu thủ trẻ đó của các nước hiện nay người ta cũng cập nhật được. Nó không còn là những cái bí quyết, còn có những cái gì đấy của riêng mỗi quốc gia nữa rồi. Vì đây là một cái sự phát triển rất là cao độ của bóng đá chuyên nghiệp, sự giao lưu của các cái trường phái của thế giới như là Nam Mỹ, Tây Âu hoặc là Trung Mỹ vân vân. Thì cái giao lưu đó thì nó tạo ra một cái mặt phẳng rồi. Nói nôm na là như thế, tức là nó quá gần gũi rồi anh ạ, trong lối chơi. Và tôi thì tôi cho rằng là cái trình độ của các cầu thủ giờ đây là nó đã có một khoảng cách rất là ngắn, nó thu lại rất là ngắn.
Trong các đội bóng châu Âu vừa phải từ giã sớm cúp bóng đá thế giới, thưa ông có thấy trường hợp nào đáng tiếc nhất?
Tôi thì tôi chỉ nghĩ đáng tiếc nhất là Anh thôi. Chứ còn để ý thì đội hình của các vị già nua quá. Đội Anh thì tôi nghĩ là năm nay là tưởng là hy vọng, nhưng mà rồi cuối cùng lại thất vọng. Đội Anh thì tôi cho rằng là cái đội đó là đội đáng tiếc nhất. Vâng. Chứ còn chẳng hạn như là Tây Ban Nha thì đã 2-3 năm nay là các anh làm mưa làm gió các sân cỏ thế giới rồi. Thế đã đến một lúc mà cái tuổi thọ của cầu thủ đấy, tôi muốn nói là cái tuổi sung sức ấy, tức là ra sân nó phải có những cái khát vọng. Thì tất cả những anh đó, các cầu thủ đó của Tây Ban Nha giờ đây là nó không còn nữa. Không còn nữa thì các anh phải chấp nhận thôi. Và sau 2 vòng đấu là tôi thấy là các anh đã có thể là bộc lộ rõ tất cả những cái nhược điểm mà không thể nào khắc phục được nữa rồi.
Ở loạt trận cuối của vòng bảng này có một trận đấu còn 2 ngày nữa mới diễn ra, nhưng đang được người ta nói tới nhiều, đó là trận cầu giữa đội Đức và đội Mỹ. Đây là một cuộc gặp khá thú vị. Hai đội chỉ cần một trận hòa là đủ dắt tay nhau vào vòng trong, và điều này cũng có nghĩa là loại Bồ Đào Nha và Ghana ra khỏi cuộc chơi. Hoài nghi về khả năng của hai đội thỏa hiệp đang được dư luận, đặc biệt là ở châu Âu, bàn tán tới nhiều. Bởi vì ông huấn luyện viên của hai đội bóng này đều là người Đức và có một mối quan hệ khá đặc biệt. Như báo chí châu Âu, Bóng Gió nói rằng đây là một mối quan hệ nguy hiểm. Ông có thể cho biết ý kiến của ông về việc này không?
Tôi thì tôi cho rằng là tất cả những cái khả năng có thể xảy ra và theo một cái chiều hướng là tiêu cực đó, thì chúng ta chỉ là dự báo thôi. Chúng ta chỉ là dự báo thôi. Nhưng ở thời điểm này thì tôi cho rằng là có một cái gì đấy mà làm cho người ta nghi ngờ. Có lẽ chăng, phải chăng là vì huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ là Klinsmann, là người Đức, rồi đội tuyển Đức, huấn luyện viên trưởng của đội Đức bây giờ lại là trợ lý của Klinsmann của những World Cup lần trước, không ạ? Thì đấy là hai cái bộ não. Thì nếu như, chẳng như bản thân tôi xem nếu như trận đấu này nó có là hòa hoặc là một cái gì đấy nó na ná giống nhau, thì tôi cho rằng là tôi cũng không ngạc nhiên. Bởi lẽ là có thể là những cái ý tưởng của hai huấn luyện viên này, người ta có cái gì đấy trùng hợp chăng? Thì cái cách xây dựng lối chơi đó, tôi thấy là ở đội Mỹ thì có thể nói là đương cái đà rất là tiến bộ của bóng đá Mỹ trong những năm gần đây. Thì có thể là gây được những yếu tố gì bất ngờ chăng? Nhưng mà đối với lại khả năng của Đức thì tôi lại đánh giá rất cao. Là đội Đức rất có khả năng đi sâu vào đến trận chung kết gặp đội chủ nhà. Tôi lại có cái suy nghĩ là đội Đức có nhiều khả năng lắm vào đến bán kết.
Ông dự đoán thế nào về trận Đức-Mỹ này?
Tôi nghĩ là cái khả năng trận đấu hòa này nhiều lắm anh. Còn nếu như thắng thì cũng không có tỷ số cao đâu, mà chỉ là sát nút thôi, mà tuy nhiên về đội Đức nhiều hơn.
Cuối cùng trở lại trận đấu tối nay là trận Pháp gặp Ecuador. Ông có nhận định gì về trận đấu và cũng như về đội tuyển Pháp hiện tại không?
Bản thân đội Pháp thì đã đủ điểm rồi. Đội tuyển Pháp thì tôi cho rằng là cái khả năng sẽ là làm sao để bảo toàn được cái lợi thế của mình hiện nay. Và đặc biệt là có thể là giữ chân giữ cẳng gì không để bảo toàn được lực lượng và bảo toàn được cái ưu thế hiện nay của mình. Đấy là cái mục đích mà tôi cho rằng là tối thượng. Đội Pháp cũng không cần thiết phải là căng ra quá mức cần thiết để mà sống còn ở trong cái bảng này. Tại vì phía trước là một trận đấu loại trực tiếp thì đang chờ đợi đội Pháp hết sức là khó khăn. Riêng về Pháp thì tôi đánh giá rất cao các cái cầu thủ, các cá nhân. Hiện nay so với chẳng như là World Cup mà trước đây, thì so với lại đây sau 4 năm thì tôi thấy là đội hình ra sân cũng như là các cái vai trò cá nhân ấy, của Pháp ấy, là chơi tương đối phóng khoáng. Và đặc biệt lưu ý là cái tốc độ chiến thuật của đội Pháp là rất là tiến bộ.
RFI xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Long.
RFI, les voix du monde.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hà Nội tiếp tục vạch trần sự hung bạo của tàu Trung Quốc tại Biển Đông với các hình ảnh cụ thể. Bắc Kinh vẫn tố ngược nhưng không đưa ra được bằng chứng. Quan chức cao cấp Trung Quốc lần đầu tiên đến thăm Đài Loan. Máy bay hàng không dân sự Pakistan bị nhắm bắn khi hạ cánh. Cố vấn Mỹ tới Baghdad trong lúc NATO thảo luận về tình hình Iraq. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: giàn khoan Hải Dương 981, Quốc hội Việt Nam lên án Trung Quốc nhưng không ra nghị quyết. Cúp bóng đá thế giới 2014, thất bại sớm sủa của các cường quốc bóng đá châu Âu. RFI đặt câu hỏi với ông Trần Duy Long, cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá của Việt Nam. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự Cận Đông và Bắc Phi chiếm nhiều chú ý của báo Pháp ngày hôm nay. Syria, Iraq, sự ra đời của Jihadistan, một nhà nước Hồi giáo, là hàng tựa trang nhất Libération. Báo La Croix thì chú ý đến bầu cử tại nước Libya hỗn loạn. Vén màn bí mật, trái bom làm nổ tung các dịch vụ công trên thế giới là hàng tít đầu của L'Humanité liên quan đến các cuộc thương thuyết bí mật về một hiệp định mới về dịch vụ toàn cầu với sự tham gia của 50 quốc gia. Lâm Mông được thì quan tâm đến thời sự châu Âu với hồ sơ lớn Hollande-Renzi, cuộc phản công nhắm vào Merkel. Tòa án châu Âu hoãn khẩn cấp quyết định của Hội đồng Bảo hiến Pháp buộc phải duy trì sự sống đối với ông Vincent Lambert là tựa trang nhất của tờ Le Figaro. Cũng về nước Pháp, tờ báo kinh tế L'Echo lưu ý phục hồi kinh tế Pháp chững lại. Chúng tôi sẽ lần lượt trở lại một số chủ đề trên trong những phần tiếp theo. Nhưng trước hết, về thời sự châu Á, Libération hôm nay có bài Trung Quốc bước trưởng thành câm lặng, ghi nhận tình trạng nhân quyền tiếp tục xấu đi trầm trọng tại nước này với việc Bắc Kinh có một loạt biện pháp và hành động nhằm gia tăng đàn áp các luật sư, nhà báo, nhà tranh đấu từ nhiều tuần nay. Ông Tập Cận Bình, lãnh đạo số 1 của Trung Quốc, là người trực tiếp đưa ra chủ trương này. Ông ta đang nỗ lực dựng lên một bức trường thành để bịt miệng tất cả, như ghi nhận của một phóng viên Trung Quốc xin ẩn danh.
Hồi tuần trước, cơ quan nhà nước quản lý truyền thông, xuất bản thuộc ban tuyên huấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra chỉ thị cấm các nhà báo thực hiện hay công bố các nội dung mang tính phê phán mà không có sự đồng ý của người phụ trách. Nhưng thế nào là phê phán thì tài liệu này không hề cho biết. Bên cạnh đó, người làm công tác truyền thông cũng bị cấm lập trang web cá nhân, một phương tiện cho phép họ luồn lách kiểm duyệt. Các phóng viên bị đe dọa tước thẻ nhà báo, thậm chí bị đưa ra tòa nếu phạm luật.
Gần đây, Bắc Kinh sử dụng trường hợp các phóng viên ăn hối lộ của một số doanh nghiệp để mô tả các nhà báo như kẻ cắp, nhằm bôi xấu báo giới nói chung. Tiếp theo đó, cơ quan tuyên huấn của Đảng Cộng sản nhắm thẳng vào một nhà báo nổi tiếng và rất có uy tín, bà Cao Du, 70 tuổi. Nhà báo kỳ cựu này đã bị bí mật bắt giữ và hai tuần sau đó, hồi đầu tháng 5, hình ảnh nhà báo Cao Du tự thú về tội phổ biến bí mật quốc gia được đưa lên truyền hình.
Theo ghi nhận của Libération, nhiều nhà báo Trung Quốc đã phải từ bỏ công việc trong bối cảnh đa áp này. Tờ Nhân dân Nhật Báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng nhận định tương lai của đảng và của đất nước phụ thuộc một phần lớn vào cuộc chiến chống lại sự thâm nhập của tư tưởng Tây Phương. Thực tế này cho thấy là Trung Quốc vốn xếp hạng thứ 175 bên cạnh các nước như Eritrea và Syria, theo bảng xếp hạng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, có thể sẽ tiếp tục bị tụt hạng.
Để khống chế thông tin từ nguồn, hồi tuần trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc lưu hành một dự thảo chỉ thị cấm các luật sư thu hút sự chú ý của công luận đến các vụ án mà họ tham gia bảo chữa qua việc sử dụng Internet hay truyền thông. Cụ thể là các luật sư bị cấm công bố thư ngỏ, đưa ra các bình luận sai hay khuyến khích biểu tình gây áp lực lên các thẩm phán, lời lẽ trong nguyên văn. Dự thảo này hiện còn chưa được tổ chức các luật sư chấp thuận và bị nhiều phê phán quyết liệt ngay trong nội bộ tổ chức này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
về vùng cận đông, nguy cơ sụp đổ của nhà nước Iraq đang đến gần. Nhưng không chỉ có vậy, xã luận Libigazio mô tả đà tấn công của tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông không chỉ nhắm vào Baghdad, mà cả Syria và Jordani.
Theo Libération, không còn có thể coi đây là nội chiến hay đụng độ giữa các quốc gia, mà là một chiến dịch tấn công vào cộng đồng những người theo hệ phái Hồi giáo Shia. Cuộc chiến cũng làm đảo lộn các đường biên giới tại khu vực Trung Đông. Càng để chậm ngày nào thì sẽ càng khó ngăn chặn đà tiến của lực lượng này. Các chiến thắng của lực lượng nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông khiến các tân binh hết sức phấn khích. Thêm vào đó, nhiều vũ khí, khí tài hiện đại và hàng trăm triệu đô la đã lọt vào tay quân nổi dậy. Báo Libération chê trách những phản ứng chậm trễ của phương Tây. Các nước phương Tây đã bị mất lòng tin tại khu vực này, đến mức người ta khó tin rằng còn có một cơ hội để hành động. Báo Libération tỏ ra rất bi quan.
Bài cuộc tiến công của lực lượng thánh chiến tại miền Tây Iraq đặt Jordani dưới áp lực trên lâm ông mô tả tài nghệ của nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông trong cuộc chiến tâm lý. Một đoạn video được đưa lên mạng hồi cuối tháng 4 năm nay cho thấy hình ảnh của một chiến binh Hồi giáo trẻ mang thắt lưng thuốc nổ vừa xé một hộ chiếu Jordani vứt vào lửa vừa đe dọa tấn công Jordani. Trong những ngày gần đây, đoạn video này lại làm nóng mạng Internet khi quân nổi dậy chiếm được một số địa điểm chỉ còn cách Jordani chừng 60 cây số. Lâm ông cũng có bài tại Baghdad, John Kerry tìm cách áp đặt một chính phủ liên hiệp, mô tả những nỗ lực ngoại giao quyết liệt của Hoa Kỳ để tìm giải pháp cho tình trạng hỗn loạn này. Về phía Bắc Phi, báo La Croix chú ý đến cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay. Cuộc bầu cử còn được coi là mang tính quyết định, diễn ra trong bối cảnh bất ổn khắp nơi, đặc biệt là khu vực miền Đông. Libya giữa bùng nổ và phản cách mạng là tựa đề bài viết chính trong hồ sơ của báo La Croix.
Đăng ký tham gia vào cuộc bầu chọn 200 nghị sĩ cho quốc hội mới, chỉ có 1 triệu rưỡi cử tri Libya trên tổng số 6 triệu dân, thấp hơn nhiều so với con số 2,8 triệu cử tri trong cuộc bầu cử năm 2012. Theo một nhà chính trị học tại trường đại học Lyon 3, việc tổ chức cuộc bầu cử vào thời điểm này là không hợp lý vì tình trạng an ninh không được bảo đảm, nhiều phòng phiếu bị đóng cửa. Một thành viên của Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế dự đoán số cử tri tham gia tối đa sẽ chỉ ở mức 500.000 người.
Quyết định mới đây chuyển nhà quốc hội từ thủ đô Tripoli sang Benghazi, thủ phủ miền đông Libya, có thể coi là một động thái làm giảm bớt những đòi hỏi tự trị ở miền đông. Hy vọng hiện tại ở Libya được đặt nhiều vào tướng Khalifa Haftar, người đang tiến hành một cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo ở miền Nam, nguyên là Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya trong những năm 1970-1980, bị Gaddafi không ưa thích. Tướng Haftar đã sống lưu vong 20 năm tại Mỹ trước khi trở về nước vào năm 2011. Viên tướng xuất thân từ bộ tộc Al-Fajrani được coi là chiếc cầu nối kết nối miền Đông và miền Tây Libya. Liên quan đến khủng hoảng Ukraine, Lâm Mông được có bài viết đáng chú ý mô tả sự hình thành của chủ nghĩa dân tộc tại miền đông nước Ukraine, nơi đang có các cuộc đụng độ giữa lực lượng ly khai và quân đội chính phủ diễn ra từ hơn 2 tháng nay qua bài Ruski Mir, ý thức hệ dân tộc chủ nghĩa Kremlin thành hình tại miền đông Ukraine. Từ Ruski Mir có nghĩa là thế giới Nga đang thịnh hành, vốn là tên gọi của một quỹ văn hóa Nga thành lập vào năm 2007. Sau đó, từ ngữ này đã trở thành khái niệm thông dụng, tiêu biểu cho ý thức hệ dân tộc chủ nghĩa mới mà Tổng thống Nga đang muốn dựng nên, đặc biệt vào thời điểm tình cảm dân tộc được kích phát cực điểm với việc bán đảo Crimea của Ukraine bị sáp nhập vào nước Nga hồi tháng 4 năm nay. Linh hồn của ý thức hệ mới này là sự phù trợ của đạo chính thống cho một lợi ích chung của nước Nga, việc tôn trọng các giá trị truyền thống, đặc biệt là thời kỳ Liên Xô, và tôn vinh sự hy sinh quên mình của các công dân. Lâm Mông ghi nhận, chưa bao giờ các thành viên dân tộc chủ nghĩa cực đoan lại được các phương tiện truyền thông Nga chào mời đến như vậy. Qua các cuộc thảo luận truyền hình, chương trình thời sự, một giảng viên Đại học miền đông Ukraine gần gũi với lãnh đạo tự phong của nước Cộng hòa Donetsk tuyên bố, xấu hổ với một chút máu Ukraine trong huyết mạch, tôi cảm thấy sẽ được thanh tẩy khi máu của tập đoàn quân sự Kiev rớt xuống. Người này hy vọng xe tăng Nga tràn qua biên giới và giải pháp duy nhất cho xung đột hiện nay là tiêu diệt toàn bộ thế lực cầm quyền ở Ukraine. Kết thúc mục điểm báo, xin giới thiệu với quý vị một đề tài trên L'Humanité. L'Humanité dành trang nhất cùng bài xã luận và hai trang cho hồ sơ về những cuộc đàm phán bí mật đe dọa các dịch vụ công trên thế giới. Đây là những đàm phán giữa khoảng 50 quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, về một thỏa thuận thương mại liên quan đến các dịch vụ, viết tắt tiếng Anh là TISA, Trade in Service Agreement. Mặc dù sự tồn tại của các đàm phán này không phải là điều bí mật, Trang web của Bộ Ngoại thương Hoa Kỳ có nhiều thông điệp nói về tiến triển của các đàm phán. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 6 vừa qua, Wikileaks, trang mạng của Julian Assange, vừa công bố một tài liệu mật, đó là phần phụ lục của hiệp ước liên quan đến các dịch vụ tài chính. Tài liệu này được các nước tham gia đồng ý giữ bí mật trong thời gian các thỏa thuận đang diễn ra. Mục tiêu của tài liệu này, theo bản dịch mà L'Humanité cho biết, là giải phóng các dịch vụ tài chính khỏi các quy định pháp lý, ngăn cản các quốc gia tham gia hiệp định thông qua các điều luật ngăn cản lĩnh vực này. Tài liệu này cũng chủ trương phá hủy sự độc quyền của các quốc gia về phương diện quỹ hưu trí, vân vân. Tóm lại, theo L'Humanité, đối tượng của nó là tấn công vào các hệ thống dịch vụ công như hệ thống bảo hiểm xã hội. Cho đến nay, rất ít báo đưa lại thông tin này.
Tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài Quán ăn 2.000 đồng tại Việt Nam, lòng nhân ái vẫn như mạch nước ngầm. Thụy Mì thực hiện tạp chí.
Tạp chí cộng đồng.
Ngàn đồng Việt Nam, món tiền lẻ nhiều khi không đủ để gửi xe, nhưng cũng đủ cho một bữa cơm tươm tất sạch sẽ nơi các quán mang tên nụ cười ở Sài Gòn. Với số tiền nhỏ bé này, người nghèo khi bước vào các quán cơm từ thiện trên được phục vụ cơm trưa có 3 món đầy đủ chất dinh dưỡng cùng với món tráng miệng. Giá trị thật của bữa ăn là từ 15 đến 20 ngàn đồng, nhưng được bán với giá 2 ngàn đồng thay vì cho không, để tôn trọng những người nghèo khổ nhưng giàu lòng tự trọng. Họ bỏ tiền ra mua chứ không phải đi xin. Bên cạnh đó, cứ mỗi tuần vào ngày thứ năm lại luân phiên bán những món nước như bún bò, phở, v.v. là những món xa xỉ đối với nhiều người lao động chỉ với giá 1.000 đồng. Bà Quỳnh Đông, nguyên là thành viên hội đồng biên tập báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, hiện là người phụ trách quán Nụ Cười 2, giải thích về ý tưởng ban đầu của nhà báo Nam Đồng, người sáng lập hệ thống các quán Nụ Cười.
Cái ý tưởng á, thì thật ra là anh Năm có cái ý tưởng này lâu lắm rồi. Tại vì ngày xưa, hồi thời sinh viên, thời trước giải phóng á, anh Năm cũng từng ăn những cái quán cơm 2.000 như vậy. Vì vậy cho nên khi mà sau giải phóng, anh cùng với một số ông như là ông Mười Thôn, giám đốc Sở Tư pháp á, có ý tưởng là sau này mình về hưu á, mình sẽ mở ra không phải chỉ có tính chuyện là quán cơm đúng không? Mà nghĩ mở tới phòng khám miễn phí giống như hồi xưa là cái nhà thân thí á. Nhưng mà cái khả năng huy động để mà mở ra được một nhà thương miễn phí như vậy thì nó quá trời tiền, to cát quá thì chưa được. Vì vậy cho nên ông mới có ý định là mở cái quán cơm từ thiện 2.000 đồng thôi. Khi mà ông nói cái ý tưởng đó với anh Chính bên Sơn Ca, anh cũng là người rất là quan tâm tới công tác xã hội với người nghèo. Vì vậy cho nên anh hưởng ứng rất là tích cực. Anh Chính có một cái công ty truyền thông, họ làm ngoài giờ rồi họ lấy cái số tiền đó để dành được khoảng chừng 400 triệu. Để mà mở hoạt động lúc đầu, trong khi anh Năm vẫn tiếp tục đi xin, vẫn làm giấy phép hoạt động đi xin. Anh Năm đi xin từ bạn bè cho tới nhiều người á, chắc cũng may là nhờ ổng sống cũng liêm khiết, cũng có uy tín, vì vậy cho nên người ta hỗ trợ một cách rất là tích cực. Cho nên từ cái số tiền mà công ty Sơn Ca tính để nhỡ như mình không có vận động được tốt, thì họ sẽ yểm trợ tạm thời bằng số tiền đó để mà sống qua ngày. Nhưng mà từ đó tới bây giờ thì không cần đụng vào số tiền đó, mà từ một quán bắt đầu thành lập từ tháng 8 năm 2012 cho tới bây giờ thì đã có được 5 quán rồi.
Nhà báo Nam Đồng, nguyên là phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ rồi tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thêm cụ thể.
Giá thành là 15.000, đó là không tính công lao động vì tất cả đều là không lương. Bán 2.000 thì bù lỗ 13.000. Hiện giờ ở thành phố này có 5 quán. Ở Quảng Ngãi có một quán nữa là 6 quán, mà mỗi ngày là có quán bán 400, có quán bán 500 phần. Thì cô nhân số tiền bù lỗ lên một tháng thì ít nhất hệ thống 5 quán ở Sài Gòn này thì phải khoảng nửa tỷ. Thế tiền nửa tỷ ở đâu ra? Thì ban đầu con số anh em đóng góp là trong cái gọi là quỹ từ thiện bình thường. Đó là để làm vốn ban đầu, nộp cho nhà nước. Muốn làm một cái quỹ từ thiện NGO ở đây là phải có, trước đây là có nửa tỷ. Bây giờ tới 1.5-2 tỷ, đó là tiền ký quỹ, tất nhiên nhà nước không có lấy, nhưng mà nhà nước bắt đóng đó. Theo luật lệ thì mỗi năm phải tiêu hết số tiền đó, thế nhưng mà ban đầu thì phải lấy tiền đó ra. Nhưng mà sau khi quán hình thành rồi đó, thì mọi người góp lại cho, người cho gạo, cho rau, cho gia vị, người đưa tiền. Thì đúng là lòng nhân ái, từ thiện của nhân dân rất là rộng lớn, rất là mạnh mẽ. Cho nên nói cô nghe, tháng 10 năm nay là được 2 năm, kể từ quân một ra đời thì như là chưa bao giờ phải thiếu hụt cả. Mà vấn đề là để lo lâu dài, và lo quán thì không đủ, nhưng mà bù qua trước lại thì đủ.
Chà, lâu nay người ta chỉ biết đến các quán nụ cười ở Sài Gòn, nay lại mở thêm ở miền Trung mà.
Khai trương vào ngày 20 tháng 3 năm 2014, lấy tên là Nụ Cười Sông Trà. Sông Trà là trà khúc á.
Thưa ông, quán ở Quảng Ngãi xa xôi thì liệu có được nhiều mạnh thường quân như ở Sài Gòn không ạ?
Ôi trời, mấy đại gia Quảng Ngãi nhiều lắm. Hoặc là người Quảng Ngãi, đại gia Quảng Ngãi làm ăn ở nơi khác. Hoặc là ở Quảng Ngãi, rồi nhân dân ở đó họ cũng góp. Tiểu thương, người lao động, người nghèo thì góp ít. Mà mình chủ trương là không đi xin ai hết á. Tự động người ta nghe tới, người ta góp à. Mà hay lắm. Cái sự đóng góp đó của mọi người, nhiều thành phần, đủ với thành phần hết.
Dạ, các quán nụ cười tồn tại được 2 năm rồi. Có lẽ là có rất nhiều chuyện vui buồn phải không ạ?
Cô cũng biết là gần 2 năm mà để hình thành này biết bao nhiêu chuyện. Chuyện ý nghĩa là mình xúc động, chuyện vui. Chuyện buồn thì nói chung là ít, nhưng mà chuyện vui thì nhiều. Chuyện xúc động á, ví dụ như có bà mẹ, có đứa bé cỡ 11 tuổi, thấy xin làm tình nguyện viên. Tôi hỏi nó là cháu biết làm cái gì, rửa chén được không? Nó nói được. Lau bàn, bưng bê thức ăn cho khách được không? Nó nói được. Tôi hỏi bà mẹ nó, cháu nó làm được cái gì, chị có đồng ý cho làm. Bà nói, đó là một cái cách mà để tôi dạy cho nó hiểu biết về cuộc sống. Tôi thử biểu nó lau bàn, trời ơi, nó lau kỹ, nó lau hết chân bàn, chân ghế rồi. Một cái bà đi làm ô xin theo giờ, bà đem lại bể góp chai nước tương. Nói, chị có chai nước tương mà chị đem lại. Không phải, tôi đi làm ô xin. Buổi sáng từ 6:30 cho tới 11 giờ. Tới đây ăn mà tôi thấy bà con nhà tôi muốn góp một chút. Góp chai nước tương 23.000. Rất là dễ thương. Có cái bữa mà thứ năm, gọi là ngày thứ năm hạnh phúc. Thì bọn mình bán bún bò, hủ tiếu, phở gì 1.000 đồng một tô. Thì có những cái gia đình bà vợ lượm me chai. Ông chồng chạy xe ôm. Bữa đó là chở 2 đứa con lại, đem theo 8.000 đồng. Cái 4 người ngồi một góc, đem ra 8 tô phở. Người ta nói là cái đời thì chưa bao giờ cả gia đình mà đi ăn phở. Nhớ là phở, mình bán 1.000 đồng á, là phở ngon bằng 30.000 ở ngoài á. Còn nhiều nhiều lắm, người nước ngoài đến rồi mình đem tới cho những người khuyết tật, ốm đau, già cả. Rồi có ông Mỹ ở bên Mỹ đi tới đây, về rồi một thời gian đó là qua lại. Ban đầu là du lịch, thấy gì hay quá, lại được thuyết phục ở lại 2 tháng, xong rồi về Mỹ. Một thời gian qua lại đây 2 tháng nữa, và bây giờ về viết thư vô, nó là Tết này ông sẽ qua. Ông đó tên là John Kelly, ở tại San Jose của Cali.
Dạ, khách thường xuyên có lẽ đa số là người lao động.
Có thống kê, có đi tìm hiểu một cách sơ xuất, nhưng mà cái tỷ lệ, cái cơ cấu này nó không thay đổi lắm. Thay đổi vài phần trăm ở quán này quán kia thôi, nhưng mà đa số là khoảng 25% là bán vé số, khoảng 30% là vé chai, 20% là xe ôm, 20% là những người mua bán linh tinh, những người mà cô cũng biết có mấy người ở miền Trung đeo một cái khung gỗ to, mỗi bề cỡ thước rưỡi, thì nó treo móc khóa, chìa khóa, rồi rái tay, rồi bông, rồi mấy cái linh tinh đó, rồi học sinh sinh viên. Còn khoảng 20% nữa. Có một vấn đề mà người ta hay e ngại, đó là sự lợi dụng. Tức là những người trung lưu trở lên, họ lại họ ăn. Tại vì ăn ở đây tuyệt đối sạch sẽ. Nguyên liệu là đều có nguồn gốc hết á. Và chỗ ngồi thì cũng bạc quạt, mát mẻ. Nhưng mà tuyệt đối sạch sẽ. Ly uống nước thì dùng một lần là vứt. Cho nên có người nghĩ là vậy thì sẽ bị lợi dụng chăng. Thì thực tế đó, câu trả lời là ban đầu tôi cũng lo vậy. Nhưng mà thực tế số đó có nhưng mà rất ít. Chưa tới 5%. Làm sao tôi biết được số đó? Là có rất nhiều bữa tôi đếm thử số người. Và tôi xem số đi dài á. Đi dài với ăn mặc tươm tắt á. Thì tôi đếm á. Mỗi bữa chưa tới 7-8 người. Nghĩa là chưa tới 5%. Nhưng mà trong số đó đó. Thì có người đi ăn vào tò mò. Họ muốn coi thử có thật như báo đăng không. Và họ rồi á. Họ ra. Họ đóng gấp mấy trăm lần. Cái tiền 2.000 một bữa. Người họ đóng 1 triệu. 500.000. Mấy triệu. Vâng vâng. Nhưng mà cũng có vài trường hợp, đây là số rất ít, và bây giờ đã chấm dứt rồi. Ở cái quán số 6 á, như Thủ Đức á, có một cơ sở sản xuất bìa, kẹp giấy bìa mà để làm sơ mi rồi đó. Họ thuê công nhân, họ bao ăn trưa. Nhưng mà từ khi quán mình mở gần đó, họ đưa hết công nhân của họ tới đó ăn. Sau 2 tuần tôi phát hiện ra, mình lại mình nói với ông giám đốc, thì sau đó thôi, chấm dứt. Thì đó là nếu nói chuyện buồn thì có chuyện đó duy nhất thôi. Còn chuyện vui thì còn nhiều lắm, mà chuyện xúc động cũng nhiều lắm.
Được biết là thỉnh thoảng cũng có những tình nguyện viên người nước ngoài phải không ạ?
Có những người khách nước ngoài, họ đi du lịch mà để làm thiện nguyện. Thế là họ đăng ký cái công ty ở Thái Lan. Và công ty đó thì móc ráp với bọn mình. Họ đưa người tới để làm thiện nguyện. Mỗi bữa 4-5 người, 5-6 người đủ quốc tịch hết. Thường là lớp trẻ thì đã tới nụ cười 1, nụ cười 2, nụ cười 3, nụ cười 4. Tháng nào cũng có. Rồi có những người đi du lịch tới đây rồi tự nhiên nhảy vô chứ làm. Thì tất cả mình đều nhận hết. Mà những người đó có đặc tính như thế này. Làm việc hết sức nghiêm túc. Lúc nào cũng tới đúng giờ. Và làm việc hết sức chăm chỉ. Đặc biệt lúc nào cũng vui hết, nở nụ cười hết. Ông John Kelly đó là một ví dụ. Có một chuyện xúc động về ông. Vô đó là phải đeo khẩu trang hết và phải mặc đồng phục. Một hôm ông nói với tôi là cho ông cởi cái khẩu trang này được không? Tôi nói nóng quá sao? Ông nói không phải. Ông nói tại vì mấy người ăn ở đây người ta cười với ông. Cho nên cho ông cởi khẩu trang ra để ông cười lại với người ta.
Thưa ông, còn tình nguyện viên người Việt thì sao?
Tình nguyện viên 70% là sinh viên của các đại học. Còn 30% lại là đủ thành phần. Công chức, các bà nội trợ. Các bà làm ở trong ngành y rồi còn lấy các bà nội trợ. Họ làm việc nói chung là những tình nguyện viên tôi chưa thấy chê ai hết. Có lẽ là vì cái này là nó tự giác phải không? Chứ không vì một cái động cơ nào khác hết. Hay một cái động cơ là họ mong muốn phục vụ người nghèo. Cho nên thái độ lao động của họ là rất tốt. Có nhiều người làm việc cả năm rồi đó. Ngày nào cũng tới đúng giờ vậy. Không có lương bổng vậy. Chỉ có điều ai tình nguyện thì 10 giờ rưỡi rồi ăn tại chỗ, ăn cơm trưa vậy thôi.
Hồi trước năm 75 thì có các quán cơm xã hội bán giá rẻ cho người nghèo, còn các quán cơm 2.000 đồng mới xuất hiện 1-2 năm gần đây nhưng cũng đã được ủng hộ, có lẽ cũng khiến người ta còn có được một ít hy vọng vào xã hội hiện nay mà lâu nay vẫn bị phê phán về tính thực dụng, vô cảm, vân vân.
Trước năm 75 nó có quán cơm xã hội, hồi đó thì 5 đồng thì phải, 5 đồng, 10 đồng thì tôi không nhớ nhưng mà rất là rẻ. Nhưng cái điều là chính quyền Sài Gòn cũ á, nó tàn ác bóc lột. Thằng khách là nó cung cấp gạo không. À, gạo thì bộ xã hội nó cho không. Còn những người hảo tâm, những người đứng ra tổ chức thì lấy rau, mắm, muối, củ cải của chợ rồi cho, tiểu thương rồi đó. Còn bây giờ rất là ưu việt. Nghe là tôi đi xin cái giấy phép để mà mở quán á. 3 tháng mà chưa xong. Hiện nay có mấy quán đưa thương thảo thuế nè. Và tôi nói cô tình hình không lý nổi bi quan là tất nhiên có một số đối tượng, có một phần nào đó là họ vô cảm và họ không có sự quan tâm tới người nghèo làm nhân ái rồi đó. Nhưng mà đa số thì vẫn còn, thậm chí nó như là một cái mạch nước ngầm. Nếu mình khai đúng cái mạch đó thì nó tuôn chảy, nó thành thác, thành sông. Cho nên cô thấy gần 2 năm rồi mà quán tôi còn sắp sửa mở mấy quán nữa. Thành ra cô thấy có một cái niềm tin vào làm nhân ái của người ta. Có một điều lạ như thế này, tôi định mở ở Hà Nội mà tôi mở không được, hồi đó đã tính hết nơi rồi. Là cô có biết 3 cái nguyên nhân mà thấy tôi không phân biệt Bắc Nam theo một cái nghĩa cực đoan đâu. Nhưng mà nó do cái quá trình lịch sử xã hội nó hình thành nên như thế này. Tức là cái lòng nhân ái và ý thức công tác xã hội đó ở miền Bắc nó hiếm, nó ít hơn ở miền Nam nhiều. Bởi vì 3 lý do. Rất nhiều năm cái xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa đó. Mọi thứ người ta đều quan niệm là nhà nước lo, bao cấp lo hết. Tất cả cái chuyện đó là không phải chuyện của dân. Cho nên họ không có thói quen làm cái chuyện đó. Cái thứ hai là niềm tin của họ đối với các cái tổ chức làm công tác xã hội đó. Không có. Họ nói góp gì cho nó ăn hết. Còn ở miền Nam á, nó hình thành từ cái lịch sử, cái quá trình mà xây dựng cái xã hội Nam Bộ nói chung á, là từ cái lưu dân họ phải câu kết lại với nhau, họ giúp đỡ với nhau. Từ hồi xưa đó khi hình thành á, rồi qua nhiều năm tháng á, cái ý thức về làm nhân ái, quan tâm tới người khác, giúp đỡ đó, trở thành cái thói quen tự nhiên. Thêm cái chuyện đó là người Nam Bộ là người bộc trực, thẳng thắn, thấy chuyện gì phải thì làm ngay. Cho nên thấy rõ nhất là mỗi lần mà bão lụt của miền Trung, tôi đã đi làm công tác này nhiều năm ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, rồi Quảng Ngãi, Bình Định, v.v. Tây Nguyên. Thì mỗi lần có thiên tai như thế là ùn hàng trăm hàng ngàn cái xe mà mang miễn phí miền Nam hết, từ đoàn Phật tử, đoàn tiểu thương chợ An Đông, chợ cầu Ông Lãnh, chợ cầu Muối, đoàn công tác xã hội của Thiên Chúa, của gì đủ thứ. Nhưng nhìn cái bản số xe biết không có một cái bản số xe nào ở miền Bắc chở vô, chỉ có bản số xe miền Nam. Thì cái đó tôi suy nghĩ vì cái gì? Thì vì cái nãy tôi nói nè. Cho nên nói về niềm tin vào con người, sự quan tâm, lòng nhân ái rồi đó, thì không nên thất vọng. Riêng tôi thì tôi rất tin qua cái thực tiễn mà đó là 2 năm rồi và sắp tới còn làm nữa đây. Nhưng mà điều đó tôi nói vô tôi cũng hơi ngại ngùng một chút. Bởi vì nếu mà cô đăng báo đó, thì cô mới biết sao đó. Chứ không thôi thì họ nó dư quá rồi, không có giúp đỡ nữa đó. Thì quán đóng cửa đó.
Nhưng thưa ông, nhiều người vẫn sợ rằng những quán cơm từ thiện không duy trì được bao lâu.
Thì đó thì nhưng mà duy trì tốt. Cô biết mỗi ngày như thế, một quán ấy nhất mất cũng hơn 5 triệu. Nếu tính đủ vô, 6 triệu mỗi quán. Mỗi một người khách có ăn là coi như quán mất 13 ngàn. Còn riêng ngày thứ năm hạnh phúc á, thì mất vào khoảng 17 ngàn. Vì ngày đó là ngày hạnh phúc, tức là ngày phở, bún, mì Quảng, hủ tiếu gì đó ngàn.
Dạ, nói chung là hệ có khách bước vào là thấy lỗ lã ngay phải không ạ?
Tất nhiên, mục đích của mình mở ra là để lỗ mà. Nên ra theo thói quen người ta hỏi sao bữa nay quán không khách đâu. Mình cười, mình mừng lễ khách. Nhiều khách thì cần tốn tiền. Nhưng mà nói vậy chứ còn bây giờ chỉ có quán 6 ở Thủ Đức á, là không ai giúp đỡ gì thì đáng lo thôi. Nhưng mà cũng đều là san sẻ qua lại. Một là ở trong hẻm ít người biết. Hai là khu vực đó là khu sớm lao động. Ba nữa là truyền thông ít ai nói tới. Tìm cũng khó.
Dạ, dù số tiền tiết kiệm được khi ăn trưa ở các quán nụ cười không lớn, nhưng đối với những người nghèo phải chạy ăn từng bữa, có lẽ cũng giúp được phần nào cho họ.
Một bà bán ve chai thường xuyên và ăn ở đó 4-5 quán rồi, cả năm này nhá. Bữa tôi hỏi bà đó, chị ăn này mỗi bữa, mấy bữa bình thường không có quán này chị ăn ở đâu. Bà nói ăn ở ngoài, cái mình ăn ở đây rẻ nhất là 15 ngàn, nhưng mà không ngon, không sạch sẽ là ngày đây. Chị nói rồi như là tôi bỏ ống hết, mỗi ngày tôi bỏ 13 ngàn. Ông chồng tôi cũng ăn ở đây rồi cũng bỏ vô. Bà đã ở Phú Yên, trong 6 tháng qua thì toàn bộ học phí của con tôi học ở đại học. Từ cái tiền đó mà ra, từ cái tiền tiết kiệm với quán ăn này mà ra. Rồi một bà khác ở Đồng Tháp nói là ba vài nắm người ta đó, nó dây dưa, nó kéo, rồi bà cứ trả lãi rồi trả chậm, nó chậm lên thì bây giờ. Thì bà nói từ hồi ăn này là bà trả được hết nợ rồi. Cứ hàng tuần nữa ba coi như trả góp, ba trả hết tiền nợ rồi.
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà báo Nam Đồng và Quỳnh Đông ở Sài Gòn đã vui lòng tham gia tạp chí xã hội hôm nay của RFI Việt ngữ.
Chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình ngày mai với phần điểm báo do anh Vũ thực hiện và tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự do Tu Anh biên soạn với đề tài Kế hoạch chiếm Biển Đông đã được Bắc Kinh tiến hành từ 60 năm nay. Nhà phân tích Lưu Thường Quang tại Úc dẫn chứng. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Chúc quý vị một đêm an lành. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm We Will Love You qua phần trình bày của nhóm Queen. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will